Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với đề tài Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 13 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 13 đến câu 19, chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ. Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm-sét, An-rê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Ca-nan và Giu-đa Iscariot. Chính tên này đã phản Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi rời khỏi đoàn dân đông nơi bờ biển, Chúa Giê-xu đi đâu và làm gì? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đòi những người Ngài muốn cho chúng ta biết điều gì về sự chọn lựa của Ngài? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: mục đích Chúa chọn 12 sứ đồ để làm gì? Câu 14 và câu 15. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi rời khỏi đoàn dân đông nơi bờ biển, Chúa Giê-xu đi đâu và làm gì? Sau khi rời khỏi đoàn dân đông nơi bờ biển, Kinh Thánh cho biết, kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên trên núi. Núi là nơi vắng vẻ, ít người lui tới. Chúa Giê-xu thường chọn những địa điểm như vậy để làm nơi cầu nguyện. Theo các sách Phúc Âm Luca, chương 9, câu 28, Ma-thi-ơ chương 14, câu 23 và Giăng, chương 6, câu 3. Trước giả Phúc Âm Luca cho chúng ta một cái nhìn chi tiết hơn về thời điểm trước khi Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời, theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 12. Chúa Giê-xu sắp sửa chọn 12 người vào trong chức vụ sứ đồ. Đây là một chức vụ đặc biệt. Họ sẽ trở thành phát ngôn viên và đồng thời cũng là đại biểu của Ngài cho toàn dân Israel. Họ cũng sẽ là những người thành lập hội thánh để mở rộng nước Chúa sau khi Chúa thăng thiên. Phúc Âm Giăng đã ghi lại lời Chúa Giê-xu phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12. Và rõ ràng, các sứ đồ về sau đã làm nên những việc lớn cho Chúa. Họ và những môn đồ được Chúa huấn luyện là những người truyền bá Phúc Âm cho toàn thế giới. Vì vậy đây là một quyết định vô cùng trọng đại, và Chúa Giê-xu muốn biết chắc rằng Ngài đang biết rõ ý của cha Ngài trên trời. Vì thế cho nên, Ngài tìm một nơi vắng vẻ và qua đêm trong sự cầu nguyện đặng tìm kiếm ý chỉ của cha Ngài. Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời trong xác thịt, đã cảm biết cần phải giao thông với Đức Chúa Cha trước khi Ngài đưa ra một quyết định quan trọng, cho nên Ngài đã dành nhiều thì giờ cho sự cầu nguyện. Ngài phải đến với Cha Ngài trong mối tương giao để tìm kiếm sự trợ giúp mà Ngài đang có cần. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Theo Giê-rê-mi chương 29 câu 13. Noi gương Chúa, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa và thường xuyên tìm kiếm Ngài trong sự cầu nguyện. Chẳng có một điều gì giúp cho đời sống tâm linh chúng ta được tấn tới trong ân điển và sự thông biết Chúa hơn cho bằng sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời vốn biết những điều chúng ta sẽ cầu xin trước khi chúng ta lên tiếng, như một trước giả thi thiên đã kinh nghiệm. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Theo Thi Thiên 139 câu 4. Và chắc chắn Chúa sẽ trả lời tùy theo thời điểm và ý định khôn ngoan của Ngài. Nhưng trên hết mọi sự, Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta dành nhiều thời gian hơn để cứ ở trong sự hiện diện thánh của Ngài qua sự cầu nguyện, khác nào người cha luôn muốn nghe những lời tâm tình của con mình vậy. Chúa Giê-xu phán: Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 4. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu đòi những người Ngài muốn cho chúng ta biết điều gì về sự chọn lựa của Ngài? Câu 13. Sau khi cầu nguyện thâu đêm, Chúa Giê-xu bắt đầu đòi những người Ngài muốn. Theo câu 13. Điều này cho thấy Chúa chủ động gọi và chọn các sứ đồ trong vòng những môn đệ của Ngài. Không phải 12 sứ đồ này chọn Chúa, nhưng Ngài chủ động đòi họ đến và chọn họ bởi ý muốn khôn ngoan thiên thượng của Ngài. Chúa Giê-xu phán: Có người đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Theo Phúc Âm Luca chương 19 câu 10. Chúa đến thế gian để tìm và cứu chúng ta. Ngài chọn chúng ta bước vào trong công trường thuộc linh để phục vụ nước trời, chứ không phải chúng ta chọn Chúa. Vì vậy, xin đừng ai tự hào, khoe khoang vì mình làm được việc này, việc kia cho Chúa. Cũng đừng ai mặc cảm tự ti cho rằng mình yếu kém không làm được gì. Hãy cảm tạ tình yêu và lòng nhân từ của Chúa và dâng mọi vinh hiển cho Ngài. Câu hỏi thứ ba: Mục đích Chúa chọn 12 sứ đồ để làm gì? Câu 14 và câu 15. Câu 13 chép: Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Khi được Chúa chọn và kêu gọi, thì những người này đã đáp ứng lời kêu gọi của Ngài liền. Họ đến với Ngài ngay lập tức. Điều này nói lên một thái độ dứt khoát, không lưỡng lự, cũng không chần chừ, nhưng bằng một tấm lòng sẵn sàng bước ra khỏi chỗ đứng của mình để nhận lấy một sứ mạng hoàn toàn mới mẻ mà Ngài sẽ trao ban cho họ. Câu 14 và câu 15 cho chúng ta biết mục đích của Chúa khi Ngài chọn 12 sứ đồ. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Từ sứ đồ có nghĩa là người được sai đi với một sứ mạng. Họ được kêu gọi làm chức khâm sai, làm phát ngôn viên với thẩm quyền của nhà vua. Từ ngữ sứ đồ ở đây để chỉ về một trong 12 người mà Chúa Giê-xu đã chọn để làm môn đệ với một sứ mạng đặc biệt mà Ngài dành cho họ. Họ được Chúa bổ nhiệm sai phái ra đi làm sứ giả và được ban cho quyền phép thiên thượng để minh chứng rằng họ thực sự là những người được sự ủy nhiệm của Chúa Giê-xu. Mục đích đầu tiên Chúa chọn 12 sứ đồ là để ở cùng Ngài. Để phục vụ Chúa và rao giảng phúc âm có kết quả, trước hết các sứ đồ phải được Chúa huấn luyện. Ngày xưa, các nhà triết học nổi tiếng của Hy Lạp thường có nhiều người đến xin được làm môn đồ. Những nhà triết học này có quyền phỏng vấn và chọn những ai sẽ làm môn đồ của mình. Khi những người này được chọn, họ không phải chỉ đến học mỗi ngày với thầy mình rồi sau đó về nhà, nhưng họ buộc phải lìa gia đình, cha mẹ, vợ con đến ở với thầy và sống chung với thầy để chịu sự huấn luyện và dạy dỗ chuyên sâu. Đây cũng là những gì mà môn đồ của Chúa Giê-xu sẽ làm. Họ phải ở luôn với Chúa, trò chuyện với Ngài, ăn chung với Ngài, ngủ chung với Ngài. Nói tóm lại, Chúa muốn họ có một mối liên hệ mật thiết với Ngài và được Ngài đào luyện trước khi được sai phái ra đi và đem kết quả về cho Ngài. Chúa Giê-xu phán: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được, theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Mục đích thứ hai khi Chúa gọi và chọn 12 sứ đồ là sai đi giảng đạo. Sau khi dành trọn thời gian ở riêng với Chúa và được Chúa huấn luyện trong nơi riêng tư với Chúa, sau đó họ được Ngài sai đi giảng đạo. Từ giảng đạo ở đây có nghĩa là công bố, truyền bá về nước Đức Chúa Trời. Khi bắt đầu chức vụ, Chúa Giêsu đã rao giảng về tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài công bố, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành, theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Giờ đây Chúa chọn 12 sứ đồ để huấn luyện và sai họ ra đi tiếp nối sứ điệp Chúa truyền rao. Đó chính là sứ điệp về tin lành hay phúc âm của Chúa. Người Chúa chọn sẽ được Chúa sai phái ra đi truyền bá phúc âm với uy quyền của Chúa cho mọi người. Họ phải trung tín rao báo sứ điệp đầy năng quyền và thuyết phục của Chúa cho thế gian, để đưa thế gian đến chỗ ăn năn, hối cải tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Dân chúng đã biết đến Chúa Giêsu là đấng chữa lành và có quyền trên tà linh. Khi sai môn đồ ra đi giảng đạo, Ngài cũng ban cho họ quyền phép đuổi quỷ. Chúa không ban cho để khoe khoang hoặc thi thố tài năng, nhưng đây là cách để người ta nhận biết sứ điệp mà các sứ đồ công bố là thật, là đến từ Chúa Giêsu. Họ thực sự là tôi tớ có thẩm quyền được sai phái của Ngài, và người ta sẽ tin Ngài. Ngày hôm nay mỗi chúng ta cũng được Chúa cứu. Ngài cũng chọn chúng ta và sai đi giảng tin lành khắp thế gian, theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 15. Sứ điệp của chúng ta ngày hôm nay được xác chứng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, theo Công vụ Các Sứ đồ chương 1 câu 8. Quyền phép của Đức Thánh Linh và đời sống được đổi mới của chúng ta chính là những bằng chứng thuyết phục nhất để kêu gọi mọi người đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. Chúa Giêsu phán: "Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít", theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 2. Đồng lúa đã chín vàng sẵn cho mùa gặt. Chúa đã kêu gọi 12 sứ đồ ngày trước, Chúa cũng đang kêu gọi bạn và tôi, và Ngài muốn chúng ta ở với Chúa, tức là bước vào trong mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài, và bằng lòng dâng cuộc đời mình để Ngài sai phái ra đi giảng tin lành, đem nhiều linh hồn về cho Ngài. Mỗi chúng ta hãy sẵn sàng thưa với Chúa như tiên tri Ê-sai ngày trước: "Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi", theo Ê-sai chương 6 câu 8. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 13 đến câu 19 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.